Tiên Quốc Đại Đế, chương 469, thể hiện bản lĩnh, góc truyện audio.com, không có, hoàn toàn không có một chút tin tức nào về Lý Thương Lan. Xem tình hình kia, sợ là Lý Thương Lan đã bị giết chết rồi. Đại Ngạc Thiên Triều cũng có phong thủy sư, chúng ta đã từng giao thủ với bọn họ cũng không chiếm được lợi ích. Tuy nhiên, so với tông chủ, bọn họ khẳng định kém xa. Lại một người mặc áo bào đen khẳng định nói. Phong thủy sư, bọn họ có mạnh hay không, không đáng kể. Điều tông chủ muốn biết chính là ai đã nhận được truyền thừa của Lý Thương Lan. Người mặc áo bào đen dẫn đầu trầm giọng nói. Chúng ta đã tập trung vào 10 phong thủy sư trên thế gian, đã phái người đi thăm dò. Người mặc áo bào đen dẫn đầu trầm mặc một hồi nói. Một người cũng không được bỏ qua. Tông chủ cực kỳ coi trọng truyền thừa của Nam Tông. Mau chóng tìm ra những người này. Còn nữa, Yêu Thiên Thương thu phục Thư viện Lộc Sơn, hiện nay lại đóng ở Thư viện Lộc Sơn. Rõ ràng chúng có ý định đối với Bắc Tông ta. Quyết, Yêu Thiên Thương, thiên hạ đệ nhất nhân 30.000 năm trước. Vậy thì thế nào, tông chủ mạnh như vậy, không phải bọn họ hiểu được. Đại sư huynh có thể yên tâm, lại một phong thủy sư nói. Phong thủy sư dẫn đầu gật đầu một cái. Đang trong lúc một đám sư huynh đệ bọn họ bàn luận, đột nhiên một tiếng oanh minh từ phía nam truyền đến. Âm thanh gì vậy? Đại sư huynh dẫn đầu cau mày nói. Ầm ầm ầm, âm thanh từ phía nam truyền đến càng lúc càng gần, dường như có hàng vạn con ngựa chạy về phía phong thủy Bắc Tông. Những tiếng rồng gầm lại từ phía nam truyền đến, đại địa đang ầm ầm rung chuyển, vèo, vèo, tất nhiều phong thủy sư của phong thủy Bắc Tông nhanh chóng tụ tập lại. Bọn họ cùng đứng ở một quảng trường lớn ở phía nam Bắc Tông, nhìn về phía nam. Là âm thanh của long mạch đại địa sao? Hơn nữa không chỉ một con. Đại sư huynh trầm giọng nói, rốt cuộc sau một tiếng rồng gầm nữa, cảnh tượng phía xa chậm rãi lộ ra trước mặt một đám phong thủy sư. Đó là một dãy núi lớn, trong tiếng động vang rền, toàn bộ dãy núi dường như sống lại từ dưới đất chui lên di chuyển về phía phong thủy Bắc Tông. Trên đầu một dãy núi có bốn thân ảnh đang đứng, giống như đứng trên đầu rồng vậy. Dãy núi cuồn cuộn đến, đây không phải là tất cả. Giờ phút này, phía sau dãy núi này còn có 99 dãy núi như thế, đang ầm ầm di chuyển. Trên đỉnh dãy núi dẫn đầu chính là nhóm người Diêm Xuyên. Dưới sự thao túng của Phụng Âm Dương, 100 dãy núi, như sông lớn trồm lên. Nơi nó đi qua, mặt đất chấn động, bùn đất trùng thiên. Trăm con long mạch đại địa, mặt một phong thủy sư liền biến sắc, cưỡi trăm long mạch đến đây sao? Đúng là phong thủy sư rất mạnh, lại một phong thủy sư Bắc Tông khác kinh ngạc nói. Người tới không thiện ngăn địch, đại sư huynh biến sắc, ước khoảng 100 phong thủy sư, xếp thành một đường, bỗng nhiên cúi lưng xuống. Mỗi người đều đưa tay phải ra, trên tay phải của bọn họ đột nhiên phun ra một cỗ khí tức màu vàng. Mọi người đưa tay quay về phía lòng đất cắm vào trong đất bùn. Rồng đến, đại sư huynh một tiếng quát lạnh, ngay lập tức phía sau một đám phong thủy sư truyền đến những tiếng rồng gầm rung trời. Ầm ầm ầm, đại địa dâng lên từng đợt. Những hào quang màu vàng xông thẳng đến, hào quang màu vàng vọt tới gần mọi người, trong nhất thời từ dưới đất hình thành 100 con hoàng long dương nanh múa vuốt chui lên. 1. Góc truyện audio.com, trăm con hoàng long đều có kích thước lớn tới ngàn trượng. Mỗi con đều trợn mắt nhìn thẳng về phía nam, một cỗ khí tức hung lệ táo bạo ép thẳng tới. Bắc Tông cũng giống như Nam Tông, loại thánh địa tu phong thủy này có vô số long mạch đại địa. Nơi này chỉ cần có đệ tử triệu hồi, từng long mạch sẽ hội tụ đến, làm một loại vũ khí chiến đấu cho phong thủy sư. 100 long mạch rít gào, dưới sự thao túng của một đám phong thủy sư, phẫn nộ xông tới đối mặt với 100 sơn mạch từ phía nam xông tới. 100 sơn mạch vừa đến gần, đột nhiên dừng lại. Bên trên 100 sơn mạch trên người đều thoáng phát ra một đạo hào quang màu vàng. Tất cả đều có hình dáng của đầu rồng, cùng đối diện với trăm con hoàng long kia. Đám long mạch rít gào, không ai nhường ai, người phương nào tới đây? Sắc mặt đại sư huynh trầm xuống, kêu lên, trên đỉnh một ngọn núi lớn dẫn đầu, Diêm Xuyên, Lưu Cẩn, Bạch Đế Thiên đều không nói gì. Trong tình cảnh hiện tại, Diêm Xuyên hoàn toàn giao cho Phụng Âm Dương. Phụng Âm Dương bước tới một bước trầm giọng nói, Phụng Âm Dương Nam Tông, thỉnh chiến phần mộ quỷ hỏa, Bắc Tông. Phụng Âm Dương quát lạnh một tiếng, 100 con hoàng long đều trầm mặc không còn vẻ cáu kỉnh như lúc trước nữa. Nam Tông, không phải Nam Tông đã bị tiêu diệt sao? Một phong thủy sư thì thầm nói. Đại sư huynh lại càng biến sắc. Ngươi là Nam Tông, đại sư huynh trịnh trọng nói. Hiểu biết của đệ tử Bắc Tông đối với một mạch quỷ cốc thực sự rất ít nhưng không có nghĩa là không biết gì cả. Một bên đại biểu một tông, lại tu phong thủy. Các ngươi đi thông báo với phần mộ quỷ hỏa đi. Phụng Âm Dương trầm giọng nói. một đám phong thủy sư nhìn nhau, cuối cùng nhìn về phía đại sư huynh. Trong mắt đại sư huynh không tỏ thái độ gì, rõ ràng chỉ nhìn Phụng Âm Dương. Hừ, tông chủ sao ngươi có thể nói gặp là gặp được? Nam tông sao, ngươi nói ngươi là đại biểu Nam tông, vậy có gì là bằng chứng? Đại sư huynh nghiêm sắc mặt nói. Phụng Âm Dương chậm rãi nhảy xuống khỏi ngọn núi, từng bước đi về phía trước. Các ngươi muốn chứng minh như thế nào? Phụng Âm Dương thản nhiên nói. Điều khiển được trăm long mạch cũng không thể chứng minh ngươi chính là chủ nhân của Nam tông. Muốn gặp tông chủ Bắc tông ta, hãy xuất ra bản lĩnh đi. Đại sư huynh gầm thét nói. Phụng Âm Dương khẽ mỉm cười, gật đầu một cái. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn trăm con hoàng long của trăm phong thủy sư trước mặt, khóe miệng thoáng cong lên hiện ra một nụ cười mỉm. Tay hắn nắm vào trong hư không một cái. Một long mạch phía sau hắn đột nhiên chấn động. Tiếp theo, một hoàng long như hư như thực thoát thể ầm ầm lao về phía một con hoàng long đối diện. Ầm, hai con hoàng long chạm vào nhau, khiến bụi tung lên mù mịt. Trong lớp bụi dày đặc, hai đầu rồng từ dưới mặt đất xông lên với lực lượng vô tận đạp lên mặt địa, đỉnh đầu va chạm vào đối phương. Phụng Âm Dương lại phất tay. 100 sơn mạch do Phụng Âm Dương điều khiển tới, đều có một con hoàng long thoát ra. Ầm, ầm, đỉnh đầu rồng lớn va chạm vào đầu rồng khiến bụi khắp nơi càng bay lên mù mịt. 100 con hoàng long của Nam Tông và 100 con hoàng long của Bắc Tông va chạm vào nhau, vang lên những tiếng rít gào, không bên nào nhường bên nào. Chuyện được copy tại truyện phun, Phụng Âm Dương, một người đối chiến 100 phong thủy sư. Tinh Hoa Đài, góc truyện audio.com, địa bị lấy ra 200 con hoàng long, thổ địa kém hóa, bụi bay đầy trời. Ừm, mặt đại sư huynh kia liền biến sắc, cuộc chiến đấu nơi này nhất thời thu hút sự chú ý của vô số đệ tử phong thủy Bắc Tông. Trong lúc nhất thời, rất nhiều phong thủy sư từ mặt phía Bắc lao tới. Cách chương.